Phẩm Kassava 221. Chuyện tắm y vàng. Tiền thân Kassava. Ai đầy những uế nhiễm? Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Một thời, vị tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất sống với 500 tỷ kheo ở Trúc Lâm. Đề Bà Đạt Đa sống với hội chúng tỷ kheo theo ác giới tại Gajasisa. Lúc bấy giờ, dân chúng ở Dương Xá thường chung nhau lại để bố thí. Một thương gia đến đây để buôn bán, đem theo một tấm y vàng đượm mùi thơm có giá trị lớn và nói: "Xin hãy cho tôi dự phần vào sự cúng dường, tôi xin cúng dường tấm y này." Dân ở thành Dương Xá tổ chức một cuộc bố thí lớn, tất cả những phẩm vật tùy tiện đóng góp đều được phân phát hết, chỉ còn lại tấm y. Quần chúng hội họp lại và bàn tính: "Chỉ còn tấm y đẹp và thơm này, chúng ta sẽ cúng dường cho ai? Cúng cho trưởng lão Xá Lợi Phất hay trưởng lão Đề Bà Đạt Đa?" Một số người nói: "Trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ sống ở đây một vài ngày rồi đi tùy theo sở thích. Còn trưởng lão Đề Bà Đạt Đa luôn luôn sống gần thành phố của chúng ta trong lúc may mắn cũng như rủi ro. Chúng ta hãy cúng dường Đề Bà Đạt Đa." Khi so sánh xem nên cúng cho ai giữa hai trưởng lão, thì những người muốn cúng cho Đề Bà Đạt Đa chiếm đa số. Vì vậy, họ cúng dường tấm y ấy cho Đề Bà Đạt Đa. Vị ấy cắt may và nhuộm tấm y vàng. Sau khi hoàn thành, Đề Bà Đạt Đa đắp tấm y ấy. Lúc bấy giờ, có 30 tỷ kheo đi từ Dương Xá về đảnh lễ bậc đạo sư. Sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm, các tỷ kheo báo tin ấy cho bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa tự mình không xứng đáng, lại đắp biểu tượng của A-La-Hán. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa không xứng đáng đắp biểu tượng của bậc A-La-Hán. Thuở trước, Đề Bà Đạt Đa cũng đã như vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Tramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm voi trong một đàn voi ở khu vực Tuyết Sơn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát là chúa đàn cùng với 80 con voi sống ở trong rừng. Một người nghèo khổ sống ở Ba La Nại thấy các thợ ngà tại một con đường đang làm các loại vòng tay vân vân bằng ngà, liền hỏi: "Nếu ta có ngà voi, các người có mua không?" Họ nói: "Vâng, chúng tôi sẽ mua." Rồi anh ta cầm binh khí, mặc một tấm vải vàng, giả dạng một vị Phật độc giác, buộc một búi tóc giả, đứng nấp tại con đường voi đi, dùng binh khí giết voi, lấy ngà bán tại Ba La Nại và sinh sống với cách ấy. Ngày này qua ngày khác, khi đàn voi đi qua, anh ta chỉ rình giết con voi đi cuối cùng đàn voi do Bồ Tát làm chủ. Với thời gian, số voi dần dần giảm thiểu. Và chúng hỏi Bồ Tát vì nguyên nhân gì số voi giảm thiểu. Bồ Tát tìm hiểu và suy nghĩ: "Có thể một người nào đó đội lớp độc giác Phật đứng ở cuối đường các con voi đi qua. Có thể nó đã giết các con voi. Ta sẽ tìm cho ra manh mối." Một hôm, Bồ Tát cho các con voi đi đầu và mình đi sau cùng. Người ấy thấy Bồ Tát liền cầm binh khí xông ra. Bồ Tát quay lại, đứng dương dòi ra và nghĩ: "Ta sẽ quật nó ngã xuống đất và giết nó." Nhưng khi thấy tấm áo vàng người ấy mặc, Bồ Tát nghĩ: "Ta phải kính trọng biểu tượng của bậc A-La-Hán mà nó lạm dụng để mặc." Bồ Tát cuốn dòi lại và nói: "Này ngươi, sao ngươi lại mặc biểu tượng của bậc A-La-Hán khi ngươi không xứng đáng mặc?" Rồi Bồ Tát đọc những bài kệ này: "Ai đầy những uế nhiễm lại mặc áo cà sa, tự mình không chế ngự, không tôn trọng sự thật, kẻ ấy không xứng đáng được mặc áo cà sa. Ai gột sạch uế nhiễm, vững vàng trong giới luật, tự mình có chế ngự, biết tôn trọng sự thật, vì ấy thật xứng đáng được mặc áo cà sa." Như vậy, Bồ Tát nói lên những lời giáo hóa này với người ấy, rồi hăm dọa như sau: "Bắt đầu từ nay chớ đến đây nữa, nếu người đến, ngươi sẽ mất mạng. Và Bồ Tát đuổi anh ta đi. Khi Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người giết voi là Đề Bà Đạt Đa, còn chúa voi là ta vậy.